Niệm Phật giảng sanh, chúng ta có thể làm được hay không? Di Đà Đại Nguyện Lược Thuyết, Tập 2. Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng tại đài truyền hình vệ tinh Hoa Tạng, Đài Bắc. Xin mời xem giảng nghĩa đoạn thứ hai. Phần nguyện. Thiện Đạo Đại Sư đã đem 48 nguyện của A Di Đà Phật quy nạp thành 5 nguyện, lại đem đi quy nạp tiếp, đem 5 nguyện này quy nạp thành 3 khoa là tính nguyện hạnh. Càng ngày càng đơn giản, càng đơn giản thì càng quan trọng, khiến chúng ta chân thật thể hội được sự quảng đại của pháp môn tịnh độ, sự thù thắng của pháp môn tịnh độ. Buổi trước chúng ta đã học qua phần tính, hôm nay chúng ta học tiếp theo là phần nguyện. Nguyện thứ 13: Quang minh vô lượng, ngã tác Phật thời. Quang minh vô lượng, phổ chiếu thập phương, tuyệt thắng chư Phật, thắng ư nhật nguyệt chi minh, thiên vạn ức bội. Nguyện thứ 13 này và nguyện 15 là thọ mạng vô lượng nguyện. Đại sư Tịnh Ảnh gọi là nguyện nhiếp pháp thân, và nhiếp pháp thân thành tựu. Trong sách Chân Giải, đây đều là của cổ đại đức Nhật Bản, đều là những đại đức Tịnh Tông có thành tựu chân thật. Họ lại vì chúng ta mà viết rằng hai nguyện này là vì cái đức của chân báo thân. Lại nói hai nguyện quang minh vô lượng và thọ mạng vô lượng này là căn bản phương tiện pháp thân đại bi. Các vị đồng học đều biết, Phật có ba thân, là pháp thân, báo thân và hóa thân, chính là ứng hóa thân. A Di Đà Phật ở tại thế giới Cực Lạc thị hiện là báo thân. Báo thân độ thánh tiểu thừa, Bồ Tát đại thừa. Báo thân thân tướng cao lớn, người không có phước báo lớn như vậy thì Phật sẽ không hiện báo thân. Thích Ca Mâu Ni Phật khi thị hiện tại thế gian này của chúng ta vào 2500 năm trước là ứng thân, hóa thân. Thời gian của ứng hóa thân rất ngắn tạm. Khi cơ duyên không còn thì Phật thân sẽ không còn hiện tiền nữa. Cho nên thời gian ngắn, độ chúng sanh đương nhiên số lượng cũng ít. Báo thân thì thọ mạng vô lượng. Trong 48 nguyện đã nói với chúng ta thọ mạng vô lượng, quang minh vô lượng. Chỉ cần chúng ta nhìn thấy hai câu này thì chúng ta biết sự thị hiện đó là báo thân. Báo thân độ người tiểu thừa, cũng độ Bồ Tát Đại Thừa. Thời gian dài, độ chúng sanh sẽ thuận tiện. Cho nên trong chân giải nói rất hay, hai nguyện này chính là nguyện 13, 15. Nguyện 15 thọ mạng vô lượng. Nguyện 13 quang minh vô lượng. Quang minh chính là không gian, thọ mạng chính là thời gian. Thời gian và không gian vô lượng vô biên. Phật tại hay không tại? Tại. Bồ Tát cũng tại, nhưng không phải là Bồ Tát thông thường, là Pháp thân Bồ Tát. Cho nên A-di-đà Phật ở tại cực lạc thế giới thị hiện thọ mạng và quang minh vô lượng vô biên là vì độ bốn mươi mốt vị Pháp thân đại sĩ, nên hiện cái thân như vậy. Cho nên là căn bản phương tiện Pháp thân đại bi. Phía sau nói vô lượng thọ, dọc thì tột cùng ba đời Phật thân thường trụ, chúng sanh có chỗ nương tựa. Vô lượng quang ngang thì khắp mười phương, đức dụng biến khắp, nhiếp hóa vô tận. Cho nên nói là gốc của đại bi phương tiện, thực đức của báo thân. Nên biết trong thệ nguyện quang thọ vô lượng, thật là vì hết thảy chúng sanh đều có quang thọ vô lượng. Cực lạc y chánh chỉ là Pháp thân của Di Đà hiện ra. Cho nên 48 nguyện hoàn toàn là hiển bày Pháp thân. Các vị phải nên hiểu tình trạng của cực lạc thế giới. 48 nguyện chính là thuyết minh tóm tắt đơn giản nhất. Ở trong phẩm kinh văn này đã nói với chúng ta hết sức rõ ràng và minh bạch. Chúng ta tiếp theo xem nguyện này, ý là nói khi pháp tạng ta thành Phật, nguyện quang minh của ta vô lượng vô biên, phổ chiếu hết thảy cõi nước tịnh độ và uế độ khắp mười phương. Thế giới chư Phật là tịnh độ, lục đạo luân hồi là uế độ. Ở trong đây đều nhìn thấy cả rồi. Pháp sư Vọng Tây đã nói, nhiếp theo chiều ngang do mười phương hư không vô biên, cho nên quốc độ cũng vô biên. Do quốc độ vô biên nên chúng sanh cũng vô biên. Chúng sanh vô biên cho nên đại bi cũng vô biên. Tiếp theo, vì đại bi vô biên nên quang minh cũng vô biên. Vì quang minh vô biên cho nên nhiếp thọ càng vô biên. Nói cho rõ ràng, đơn giản hơn, vì muốn làm lợi ích vô biên nên quang minh vô biên. Quang minh là biểu thị cho trí huệ. Phật có quang thọ vô lượng vô biên, Bồ Tát cũng có quang thọ vô lượng vô biên. Thế giới cực lạc thù thắng hơn thế giới này của chúng ta quá nhiều quá nhiều. Chúng ta làm sao có thể so sánh được với thế giới cực lạc đây? Câu quan trọng nhất ở trong đây chính là tín nguyện. Bạn nếu chân thật tin tưởng, không hoài nghi, chúc mừng bạn, bạn phước báo đã hiện tiền rồi. Bạn đời này được độ rồi. Thế nào là được độ? Nguyện thứ 18, mười niệm được sanh. Câu nói này rất quan trọng. Nếu bạn hỏi tôi có nắm chắc được phần giảng sanh hay không, tôi sẽ hỏi ngược lại bạn, bạn có tín nguyện hay không? Nếu như bạn chân thật tin Tây Phương có cực lạc thế giới, thật sự tin thế giới cực lạc có A-di-đà Phật, chân thật tin tưởng, không có hoài nghi, Phật thọ vô lượng, Phật quang vô lượng, thọ mạng vô lượng là đệ nhất đức, là có được thời gian. Quang minh là biểu thị trí huệ. Quang minh cũng vô lượng. Trong đoạn kinh văn có nói đến quang minh của chư Phật phổ chiếu gần hay xa, tùy vào kiếp trước công đức cầu đạo sở nguyện, ít nhiều nhỏ lớn không như nhau. Đến khi các ngài thành Phật thì chỗ các ngài tự tại mà được, những việc các ngài làm đều tự tại mà không phải dự tính. Đây là tự nhiên. Quang minh của A-di-đà Phật tốt lành vượt hơn nghìn vạn ức lần ánh sáng của nhật nguyệt. có thể thấy quang minh của A-di-đà Phật vượt xa hơn chư Phật là do nguyện lực đời trước siêu tuyệt nên mới có được như ngày nay. Chúng ta đã đọc qua phẩm thứ 6. Phẩm thứ 6 là vì chúng ta nói rõ 48 nguyện. Chúng ta đã đọc rồi. Vĩnh viễn ghi nhớ trong tâm. Thâm tín không nghi. Phát nguyện cầu sanh. Thân cận A-di-đà Phật. Vậy thì đúng. Vì sao vậy? Vì A-di-đà Phật oai thần quang minh tối tôn đệ nhất. Chư Phật mười phương không thể nào sánh kịp. Vì lão sư như vậy xuất hiện ở thế gian này, hơn nữa thọ mạng vô lượng, chúng ta có thể nào bỏ qua được sao? Có thể nào không theo học với Ngài hay sao? Vậy thì bạn quá đổi sai lầm rồi, sai lầm rồi. Nguyện thứ 15 là nguyện thọ mạng vô lượng. Nguyện thứ 16 là nguyện thanh văn vô số. Ngã tác Phật thời, thọ mạng vô lượng, quốc trung thanh văn thiên nhân vô số, thọ mạng diệt giai vô lượng. Những lời này chân thật là tình trạng của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói lại với chúng ta, giới thiệu cho chúng ta. Chúng ta phải có lòng tin. Chúng ta phải có nguyện tâm. Chúng ta chịu niệm một câu Phật hiệu này, quyết định cầu sanh, thì chúng ta sẽ có phần. Trong nguyện thọ mạng vô lượng đã nói, thọ mạng của Phật là vô lượng, đồng thời cũng nói rõ vô số thanh văn trời người ở trong cõi nước, thọ mạng cũng vô lượng. Điều nguyện thứ 15, thọ mạng vô lượng. Đầu tiên là nói vị giáo chủ nước kia thọ mạng vô lượng. Nếu giáo chủ trụ thế thời gian ngắn, thì việc giáo hóa cũng là ngắn ngủi. Chúng sanh sẽ không dễ gì gặp được Phật. Lấy thế giới này của chúng ta làm thí dụ. Thế giới này của chúng ta là có hạn. Pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật gồm có chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp, tổng cộng là 12.000 năm. Phật Đà năm xưa trụ thế, thọ mạng là 100 năm. Phật xuất hiện tại thế gian, vì sao tùy vào chúng sanh tạo nghiệp, nghiệp càng tạo càng sâu, quả báo càng ngày càng đáng sợ. Chánh pháp đáng lẽ là được 1000 năm, bị rút ngắn còn lại 500 năm. Tượng pháp 1000 năm, mạt pháp 10000 năm. Hiện tại là thời kỳ mạt pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta cũng xem là không phải tệ, được sanh vào 1000 năm đầu tiên của thời kỳ mạt pháp. Vẫn còn có cơ hội có thể nghe được bản hội tập của Hạ Liên Cư lão cư sĩ. Thật không dễ dàng chút nào. Chúng ta phải quý trọng, nhất định phải thành tựu ngay trong một đời này, nhất định phải giảng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân cận A Di Đà Phật. Giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì vấn đề liền được giải quyết. Thọ mạng của Phật là vô lượng. Mỗi một người giảng sanh đến đều giống như Phật, vô lượng thọ, vô lượng quang. Quang nghĩa là thông minh trí huệ. Bạn ở thế giới cực lạc nhất định thành chánh giác. Đây là chứng quả vị. Chứng quả vị gì vậy? Là cực quả cứu cánh. Nếu như không có thọ mạng dài như vậy, không có trí huệ như vậy, thì sự tu học của chúng ta không thể đạt đến thành quả chân thật. Hay ở chỗ là thọ mạng chúng ta như Phật, quang minh cũng như Phật, có cái năng lực này của Phật, ở trong hội này của Phật sẽ viên mãn chứng được vô thượng Bồ Đề, cứu cánh niết bàn. Cho nên phía sau nói rất hay, Di Đà là báo Phật, cực lạc là báo độ, giáo chủ thọ mạng vô lượng là vô lượng chân thật, không phải là vô lượng của cái hữu lượng. Câu nói này rất quan trọng. Dùng lời hiện nay để biểu đạt thì thọ mạng vô lượng là vô lượng của tuyệt đối, chứ không phải là vô lượng của tương đối. Cái nguyện này phía sau nói rõ, nhân dân trong nước có thọ mạng cũng vô lượng như vậy. Pháp sư Trừng Hiến nói, nhân dân thọ mạng vô lượng là đệ nhất đức của tịnh độ. Ngài Vọng Tây là cổ đại đức của Nhật Bản, cũng nói gốc rễ của các sự vui là ở nơi nguyện này. Nguyện này chính là nguyện thọ mạng. Đức đệ nhất của cực lạc thế giới là gì? Là thọ mạng lâu dài, là lâu dài chân thật, không phải là giả. Việc này phải nên ghi nhớ. Cực lạc, gốc rễ của cực lạc là gì? Là thọ mạng dài lâu, có thời gian để hưởng phước. Nếu thọ mạng ngắn, thời gian sẽ không đủ, vậy thì không được rồi. Lại như trong sách Quần Nghi Luận nói, nhân dân cõi ấy thọ mạng vô cùng lâu dài, dù là phàm phu cũng vào đường biến dị sanh tử, tức liễu thoát phân đoạn sanh tử mà nhập vào biến dị sanh tử, cứu cánh thành Phật. Ở thế giới cực lạc, thấy Phật, nghe Pháp, hết thảy thời, hết thảy nơi đều là tăng lên mà không có thoái duyên, không thoái chuyển. Đã bất thoái chuyển mà thọ mạng lại còn vô lượng, cho nên bất luận là căn tánh như thế nào, người thượng thượng căn, người hạ hạ căn, chỉ cần bạn giảng sanh đến thế giới cực lạc thì nhất định sẽ thành Phật, nên được xưng tụng là tịnh độ đệ nhất đức. Thật có nguyên do vậy. Những lời này rất quan trọng, chúng ta phải khắc cốt ghi tâm. Nguyện thứ 17, nguyện chư Phật xưng tán. Ngã tác Phật thời. Ngã ở đây là nói A-di-đà Phật. Khi A-di-đà Phật thành Phật, thập phương thế giới, vô lượng sát trung, vô số chư Phật, nhược bất cộng, xưng tán ngã danh, thuyết ngã công đức, quốc độ chi thiện giả, bất thủ chánh giác. Đây là nguyện thứ 17. Đi đến đâu để tìm đây? Tìm không ra được. Chúng ta nhất định phải ghi nhớ. Cơ hội thì phải biết là nó khó có được đến mức nào. Chúng ta ngày hôm nay gặp được rồi. Đại sư Vọng Tây nói, trong 48 nguyện thì nguyện này rất quan trọng. Vì sao vậy? Vì nếu như không có nguyện này thì chúng ta làm sao biết được có thế giới cực lạc, thì làm sao biết được là có A-di-đà Phật. Cho nên nguyện này quan trọng. Giảng sanh, ngày nay chúng ta có thể gặp được đại giáo về việc giảng sanh, hoàn toàn là nhờ vào ân đức của nguyện này. Nên khuyên bảo chúng ta hãy khéo ghi nhớ đến cái ân đức này. Ý của Đại sư Vọng Tây nói là nếu không có cái nguyện này thì chúng ta thân ở tại cõi ta bà uế độ này, làm sao có thể nghe được danh hiệu của vị giáo chủ và tên của cõi nước ấy? Cõi nước và đức Phật ấy, công đức thù thắng, vi diệu, thanh tịnh trang nghiêm, Nếu như chưa từng được nghe, thì sao có thể phát ra cái nguyện thù thắng cầu sanh cõi nước ấy được chứ? Cho nên, ngày nay chúng ta có thể nghe được pháp môn tịnh độ thực là do sức của nguyện này. Lại nữa, Bổn Sư Thích Ca Thế Tôn ở tại Uế Độ này xưng dương tán thán A-di-đà Phật cùng cõi nước ấy công đức bất khả tư nghị, khiến cho chúng ta được nghe. Nên tán thán là trong 48 nguyện thì đây là nguyện tối quan trọng. Thật quá quan trọng. Trên hội sớ lại viết xưng tán ngã danh, xưng ngã danh giả. Ở đây có ba ý nghĩa. Thứ nhất, chư Phật xưng dương đức hiệu của Phật ấy. Thứ hai, chư Phật xưng tán người xưng niệm danh hiệu ấy. Như tiểu kinh. Tiểu kinh tức là A-di-đà kinh, thành chứng, hộ niệm cho người xưng niệm danh hiệu. Thứ ba, giữa chư Phật và chư Phật với nhau thì cũng tán thán lẫn nhau. Chúng ta ở tại thế gian này, bình tâm mà quan sát cái đoàn thể này là hưng hay suy. Vừa nhìn thì đã thấy. Nhìn vào cái gì? Nhìn xem có phải là họ đang tán thán lẫn nhau hay không. Nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng. Chỉ cần tăng khen tăng thì nhất định sẽ hưng thịnh. Nếu như hủy báng lẫn nhau thì nhất định sẽ suy vong, suy thoái, diệt vong. Không thể nào không biết được. Tiếp theo lại nói ba đời chư Phật dựa vào niệm Phật Tam Muội thành đẳng chánh giác. Việc này biểu thị chư Phật tán thán có ba ý nghĩa. Thứ nhất là chư Phật tán thán thánh hiệu của Phật ấy. Giữa Phật và Phật không có chuyện không tán thán. Thứ hai, chư Phật tán thán hết thảy những người xưng niệm danh hiệu Di Đà. Chỉ cần bạn chịu niệm A Di Đà Phật thì hãy nhớ hết thảy chư Phật đều xưng tán bạn. Thật là hiếm có, khó được. Chúng ta muốn chư Phật tán thán chúng ta, chỉ cần lão thật niệm một câu A Di Đà Phật này là được rồi. Thứ ba, bổn thân chư Phật cũng xưng niệm Di Đà thánh hiệu. Dựa vào niệm Phật Tam Muội mà viên thành Phật quả. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. Ngày mai vẫn còn một đoạn là hạnh. Tính, nguyện, hạnh. Hạnh chính là một lòng xưng niệm A-di-đà Phật.
Hộ trì chánh pháp, giác mà không mê. Tinh tấn niệm Phật, chánh mà không tà. Cầu sanh tịnh độ, tịnh mà không nhiễm. Vạn người tu hành, vạn người vãng sanh cực lạc. Thích Tịnh Không. Cẩn dịch. Ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.